người thì mình cứ nhìn mày ha. Nếu mà người nào mà có một cái thời gian nào đó rảnh rỗi mà đi du lịch tới miền Bắc của nước Pháp, vùng bãi biển Normandy, thì ở nơi đó mình sẽ thấy rằng là rải rác trên bờ biển của Normandy còn đầy giấy những cái tàn tích của cuộc chiến đệ nhị thế chiến, với những cái bảng cọc cắm và những cái pháo đài của Đức Quốc xã kiên cố hay còn để nguyên vẹn. Và ở đó có những cái tấm bảng để lên nơi đây là sư đoàn nào đó, đó của Đức, số mấy, do ai chỉ huy, đóng ở đây, và lữ đoàn số mấy, thủy quân lục chiến của Mỹ đổ bộ vô đây, ở đây chết bao nhiêu người, vân vân, để diễn tiến để cho mình đọc dọc theo cái bờ biển. Dọc theo cái bờ biển dài với biết bao nhiêu chiến lũy, biết bao nhiêu pháo đài, và biết bao nhiêu người phơi thây và chết khủng khiếp trong cái trận đánh đó, ngày 6 tháng 6, gọi là ngày mà giải phóng nước Pháp mà. Thì chết biết bao nhiêu. Thì cái, cũng cái, mình nhìn cũng bầu trời đó, cũng bãi biển đó, cũng những cái chiến hào đó, cũng những cái pháo đài đó. Hồi xưa là đấu trường chết chóc, địa ngục của nhân gian. Giờ đây là gì? Chỗ chơi của du khách, đi xem, chụp hình, kỷ niệm. Mà cũng không chơi đó, cũng biển đó, cũng đồi núi đó, cũng những pháo đài đó. Nhưng mà hồi xưa với cái tâm sắt máu thì nó trở thành bãi chiến trường. Bây giờ với cái tâm an ổn và hòa bình thì nó lại trở thành ra là nơi đi chơi, du lịch. Thành ra tâm con người mà nó biến chuyển hết. Thành ra cái gì nó cũng do nơi như vậy hết. Vì vậy mà nói là ngoài tâm không một pháp, bởi vì chẳng có một cái pháp nào độc lập được với tâm hết. Thế tâm biến chuyển là mọi pháp nó đều biến thành. Thành ra bây giờ mình đang còn sống hạnh phúc trong gia đình, nhưng mà một ngày nào đó cái tâm của mình nó thay đổi, tự nhiên nó xào xáo và nó sinh sự. Và bây giờ cái ngôi nhà, cái hoàn cảnh hồi xưa thấy là thiên đường, giờ đây nó trở thành địa ngục. Thì đó cũng chỉ là tâm thay đổi thôi. Còn cái nhà cũng chẳng thay đổi gì, con người cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng mà tâm tính con người khi nó đổi, mọi cái nó đổi hết. Nó chưa kể rằng nó còn biến đổi nữa. Tức là nó từ, ví dụ như cái nghèo biến thành cái giàu, từ cái mà bất tỉnh biến thành cái tỉnh nữa. Nó đều tùy theo cái chính báo của mình, tức là tâm tính của con người. Thành ra biết rằng là từ tính của mình á, là Phật đạo, biết từ tính của mình đó cũng là chúng sinh. Thành ra khi mê mất cái từ tính thì gọi là chúng sinh, mà khi ngộ được từ tính thì gọi là Phật. Nó là lời dạy của lục tổ Huệ Năng, tổ thứ 6 của tỉnh của Thiền Tông, và đây là tổ thứ 11 của Liên Tông. Thì cũng nói những cái lời hệt như ngài Huệ Năng vậy, và cho đó là sự mà pháp Bồ Đề Tâm viên mãn. Ngoài tâm không một pháp, nó là tất cả các vị tổ sư là nhấn đi nhấn lại cái vấn đề là tâm ngoại vô nhất pháp, là không có một cái pháp nào hết. Thành ra vì như thế mê là cũng là từ tâm mê, ngộ cũng là từ tâm ngộ. Cho nên cái vấn đề giải quyết cái sự mê ngộ không phải nằm ở bên ngoài, mà nằm ở cái phía mà cứu xét tâm tính, chỉnh đốn lại cái vấn đề mà chính báo, tức là tâm tính. Mà không phải là tất cả những cái vọng cầu bên ngoài mà đưa đến kết quả. Đó là Thiền Tông hay chủ trương như vậy. Thì đem cái tâm vô tướng, tâm này vô tướng, cho nên năng biến hiện đủ hết. Còn nếu hữu tướng thì không thể nào biến hiện được. Đem cái tâm vô tướng, phát cái nguyện vô tướng, hành cái hành vô tướng. Hành cái hành vô tướng, chứng cái quả vô tướng, mà cái tướng vô tướng cũng không thấy là chỗ khả đắc. Thế bây giờ mình có thể nói rằng là phát cái nguyện vô tướng thì đó là Thiền Tông chuyên môn sử dụng. Cho nên ngài Huệ Năng chuyên môn sử dụng vô tướng tụng, vô tướng nguyện, vô tướng hành. Ngài Huệ Năng lấy vô tướng làm làm tông của cái vấn đề mà tu hành, tức là của thiền tông gọi là tổ sư thiền. Thì mình có thể nói rằng là cái tâm này là cái tâm vô tướng, không có hình tướng, cho nên biến hiện khắp hết. Đấy, cái nguyện vô tướng. Anh nói nguyện vô tướng là nguyện như thế nào? Là chẳng hạn như là người ta nghĩ là nguyện nó ở trong một cái khuôn khổ nào đó. Thì đã biết rằng là tâm vô tướng, cho nên các pháp mà từ nơi tâm á, các pháp tâm sở đó, các pháp thuộc về tâm nó gọi là các pháp tâm sở, nó cũng thành ra vô tướng, thành ra nó cũng biến chuyển vô cùng. Thành ra vì như thế đó mà cái nguyện nó cũng vô tướng. Tức là nói ví dụ cái như thế này, tức là người mình nguyện độ chúng sinh, thì cái nguyện độ chúng sinh nó không có tướng. Nghĩa là làm sao? Tức là chẳng hạn như bây giờ nguyện độ chúng sinh thì như thế này, thì mình sẽ thấy rằng là như là Kinh Phổ Môn nói, mà ưng dĩ hà thân đắc độ giả. Tức là nếu mà nên dùng cái thân nào để đắc độ thì hiện thân đó để thuyết pháp, cho nên Quan Thế Âm mới hiện 32 ứng tùy hình. Như vậy thì cái vấn đề rằng là cái nguyện của Quan Thế Âm là độ chúng sinh, cho nên ứng hiện đủ thứ thân, từ thân ác cho đến thân hiền, từ thân an ủi cho đến thân hành hạ, cho đến cái tướng như vậy. Từ hiện cả thân của quỷ vương, từ hiện thân của cô hồn chúa là tiêu diệt đại sĩ, cho đến hiện những cái thân hiền hòa vô cùng, từ hiện những thân mà người ta thấy phát sợ, cho đến hiện tới những cái thân người ta thấy là cung kính. Thì vì rằng là nguyện độ chúng sinh mà cái nguyện đó biến hiện đủ thứ thân. Thành ra nguyện độ chúng sinh không có tướng, có nghĩa là nguyện độ chúng sinh không phải là cái tướng của nguyện độ chúng sinh là cái tướng vuốt ve, âu yếm, chiều mến, mà là cái tướng đó đôi khi cũng vuốt ve, đôi khi cũng chiều mến, và đôi khi cũng khắt khe, và đôi lúc cũng răn đe. Thành ra vô tướng. Nếu mình cứ biết cái câu chuyện mà Hòa Thượng đập con nai ấy, thì mình cũng biết. Thành ra có đôi khi, bởi Hòa Thượng không còn có một phương pháp nào khác hơn để độ con nai, tại vì nó quá ngu si, nó là súc sinh, cho nên chỉ còn một cái phương pháp mà tạo cho nó một kinh nghiệm đau thương, rằng là thấy con người là trốn đi ngay để cứu nó. Thành ra nếu mình quá vô minh thì chư Phật và Bồ Tát chỉ còn một cách cứu mình thôi, là phải sử dụng tới những biện pháp mạnh. Còn nếu mình có trí tuệ thì mình cần dùng biện pháp mạnh, và dùng tất cả những biện pháp sức là êm ả. Cho nên hành cái hành vô tướng. Hành đã vô tướng thì nguyện cũng vô tướng, nguyện đã vô tướng thì hành cũng vô tướng, cho nên từ bi vô tướng, cho nên trí tuệ cũng vô tướng. Cho nên từ bi không phải là tướng của từ bi là tướng của vút ve, tướng của từ bi đôi khi cũng là tướng của gọi rằng là hình phạt, cũng là tướng của từ bi nữa. Thành ra từ bi không thể nào được định nghĩa, nó là cứ nói năng nhỏ nhẹ và hành động thì vút ve. Đó là tướng của từ bi. Nếu nói như vậy thì tất cả những kẻ mà gian manh lừa lọc của cuộc đời này đều là từ bi, bởi vì những kẻ đó nói hết sức là êm ả vào lỗ tai của thiên hạ, và hành động rất ư là tử tế, có vậy mới gạt được người chứ. Những kẻ đó là từ bi sao? Chẳng hạn như câu chuyện mà bà Trình Tủ Phu Nhân mà hại cái bài Thứ Phi vậy đó. Bà dùng tất cả những cái thủ thuật để mua lòng bà Thứ Phi, khiến cho bà này cái gì cũng nghe, và do vậy đưa bà này đến cái chốn mà là tai họa sau này. Thì những cái câu chuyện nó cho mình thấy những cái gương như vậy hết. Thành ra từ bi có đôi khi cũng là một hành động hung dữ để ngăn cản mình. Thành ra vì như thế đó mà cái hành nó cũng vô tướng vô cùng. Cái hành mà độ sinh nó cũng vô tướng, chứ không phải là có tướng. Tướng đó là khi nào tướng nhất định, mà nếu nói ai cũng lập luận này, trời ơi, thì dù mà bị rầy la hay là bị của trách, nó trời ơi, xong mà mấy người tu không có từ bi, họ cứ nghĩ từ bi là khi nào cũng là thuộc về một cái diện, tức họ đặt một cái tướng cho từ bi. Trí tuệ cũng vậy, trí tuệ cũng vô tướng. Thành ra có khi nói ác để cứu, có khi năn nỉ để cứu, có khi nói ác kia lắm thì cứu. Thì qua những cái câu chuyện mình thấy như Yến Anh mà cứu cái gã mà bị Tề Thành Công chém đầu vì tội rằng là chết con chiến mã, làm chết con chiến mã, thì Yến Anh đã cứu bằng cách rằng là chẳng có năn nỉ vua, chẳng có thuyết phục vua, xúi vua giết thì lại cứu được anh đó. Xúi bằng cách nó nói là gã này không có thể nào mà tha thứ được nó hết, chắc chắn là nó phải chết thôi. Và tại sao vậy? Tại vì nó làm cho các nước chư hầu chê vua Tề là người bất nhân, ở chỗ rằng là coi một con ngựa hơn một con người. Thành ra tên này phạm cái tội mà khi quân, làm cho vua bị chư hầu phỉ nhổ. Tội đó là tội không thể nào cứu vãn mà tha được, lôi nó ra chém. Thì bây giờ vua Tề ngồi ngay đó nghe và lập tức nói khoan, thôi tha nó đi, chém nó thì ta mang tiếng. Thì như vậy thì Yến Anh đã dùng một cái lối xui giết để cứu. Nghĩa là cái trí tuệ của Yến Anh biết linh hoạt như là hòa thượng mà đập con nai vậy. Mà vua đang phẫn nộ mà lại cứ nói vào cho cái kẻ mà vua đang muốn giết thì vua càng muốn giết. Còn giờ xui vua giết là vua được thỏa mãn. Mà nhưng nói lên những cái lời mà nó gọi là chạm vào một cái đầu óc của một ông vua biết suy nghĩ như Tề Thành Công thì gã kia có cơ hội thoát chết. Thì đó gọi rằng là mình thấy rằng là từ cái trí tuệ cũng vô tướng, cái từ bi cũng vô tướng, thì hành theo trí tuệ, hành theo từ bi, gọi là hành vô tướng hành, hành nguyện vô tướng nguyện. Vì vậy mà chứng được cái quả vô tướng, rồi cái tướng vô tướng đó cũng thấy là không có được, tức là cũng thuộc về vấn đề của bất khả đắc. Là tại sao? Tại vì nếu chỉ chấp nó là vô thì nó lại đối nghịch lại với đại hữu, thì sẽ rơi vào cái gọi rằng là chấp vô. Chấp vô thì tự nhiên vô đó là hữu, thì vô đó thành có. Cho nên vô đó là nhất thiết, nhất thiết là vô, đó là nghĩa của chung, tức là nghĩa của trung đạo, tức là nghĩa của nhất thật. Còn nếu bây giờ thấy cái vô đó, đó là một cái thật, mà chấp vô cái vô đó là cái chỗ chứng, cái chỗ đắc, cái chỗ được của mình, thì vô đó chung quy lại thành hữu, để hết vô. Mà nó ngăn ngại cho mọi cái vấn đề mà hành cái các pháp hữu, chướng ngại cho pháp hữu, mà lại làm tàu hỏa nhập ma pháp vô. Thành ra cái vô của đạo Phật với cái hữu của đạo Phật không hề ngăn ngại nhau. Tại vì vô là nhất thiết hữu, tại vô tướng cho nên năng có nhất thiết tướng. Thành ra vì như vậy cái vô của đạo Phật nó lại là cái diệu hữu, tức là năng thành mọi cái hữu, cho nên nói diệu hữu. Và mọi cái hữu đó của đạo Phật thì đạo Phật biết đều là vô, cho nên không chấp trước ở mọi cái hữu, không chấp trước, cho nên vẫn vô, vẫn vô mà năng hành mọi cái hữu, cho nên dùng vô để phá hữu, dùng vô để lập hữu. Đó, lập nên nhất thiết hữu, rồi lại lấy vô đó để mà phá hữu, tức là có nghĩa là không có chấp trước vào mọi cái hữu. Tại ra hữu nhưng mà không hề có chấp, thành ra hữu mà vẫn xả, thủ mà vẫn xả, mà xả mà vẫn thủ. Thành đó, đó là cái tinh thần của cái vấn đề mà gọi rằng là một cái trí tuệ mà nhận chân được đó, tức là một cái trí tuệ gọi là vô tướng huệ hay là không tính huệ. Thì phát tâm như thế đó gọi là viên mãn. Thì cái đoạn sau phát tâm viên mãn này là ý như là lập luận của Thiền Tông vậy. Mà tiêu biểu nhất là tư tưởng của Lục Tổ Huệ Năng. Thế nếu nói như thế thì cũng thấy ngay rằng là Ngài Huệ Năng thuộc diện mà phát tâm